Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Đọc lại cho anh chị em câu 18 và câu 19, 20, và chúng tôi sẽ sang đến câu 25 rồi đọc câu 32. Quả vị tự trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa đã được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt sắc thịt không thể thấy, thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm, quyền năng hằng có và thần tính của người, khiến họ vô phương chữa mình. Câu 25. Họ là những kẻ tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Vì thế Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi, nữ giới trao đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hăm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chút lấy vào thân cái công linh đích đáng với sự lầm lạc của họ. 32. Dẫu đã biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm như thế thì đáng chết, thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Hôm thứ Tư chúng tôi đã cùng với anh chị em và chúng ta học từ nơi Thánh Thư Tin Mừng về ba ngành học. Ngành thứ nhất là hiện hữu học, hoặc là nói theo từ ngữ triết lý là siêu hình học. Siêu hình học không phải là hình học siêu nhiên đâu, nhưng mà là siêu hình học. Đừng có hiểu đây là một ngành toán học, đây là siêu hình học. Cái ngành này là cái ngành cao nhất của triết lý. Thì chúng ta thấy từ lời của Chúa qua Thánh Phaolô, chúng ta thấy đây là nền tảng của siêu hình học, mà chúng ta có thể gọi là hiện hữu học, ontology, metaphysics. Hoặc là chúng ta tìm hiểu được cái nguồn gốc của luân lý học cũng trong đoạn này đây, rồi nhân quả học cũng trong đoạn này. Chúng tôi dừng lại với anh chị em ở phần siêu hình hoặc là hiện hữu học, bắt nguồn từ cái câu từ buổi tạo thiên lập địa, hay từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, mắt sắc phàm con người không nhận biết được Thiên Chúa, nhưng mà trí khôn con người nhìn ngắm và thấy được thực tại của Thiên Chúa qua quyền năng hằng có của Ngài và thần tính của Ngài. Và hôm thứ Tư chúng tôi đã nói về thần tính. Có lẽ một số người đến đây chỉ trông đợi để được ơn chữa lành thôi, hay được đặt tay thôi. Kính thưa anh chị em, anh chị em đến đây chỉ có xin được ơn chữa lành thì thực sự là anh chị em đến với một cái ý tưởng nó hoàn toàn trái ngược lại, khác với lại những gì chúng ta làm ở đây. Chúng ta không phải chỉ đến xin những điều hết sức là nông cạn, giống như lần trước chúng tôi có nói rồi, những người đến đây chỉ xin con cá hay là cái bánh thôi, hay là xin Chúa hóa đá thành bánh cho anh chị em ăn. Mà Chúa không, Chúa không muốn cho anh chị em ăn bánh hóa từ đá ra, mà Chúa muốn cho anh chị em ăn bánh từ thánh thể Chúa. Tức là Chúa muốn lấy thịt của Chúa trao cho anh chị em. Những người nào đến đây chỉ có muốn là lấy đá mà ăn á, coi như là đến chỉ ơn xin ơn chữa lành mà thôi, anh chị em đến sai chỗ rồi. Và vì vậy chúng tôi cần phải cùng với anh chị em đến với lời của Chúa, Thánh Thư Tin Mừng, để chúng ta đào sâu, để mỗi một người biết mình là ai, mình là gì, mình phải làm gì theo thánh ý Chúa. trở lại với hiện hữu học, chúng ta nói về cái quyền năng hằng có của Thiên Chúa và thần tính của Thiên Chúa. Thì bây giờ như thế này, chúng tôi trở lại một lần nữa trong cái sự hiện hữu của anh chị em. Những ai đến đây đang ngồi trong nhà thờ thì anh chị em ý thức được rằng mỗi một người đều đang hiện hữu. Chúng ta để ý đi, chúng ta ý thức đi, tại sao mỗi một lần anh chị em đến đây chúng tôi lại phải cùng với mọi người làm dấu thánh giá? Tại sao phải học lại cách làm dấu thánh giá? Tại sao vậy? Suốt một ngày anh chị em làm việc, anh chị em suy nghĩ, anh chị em lo lắng đủ thứ chuyện, đâu có bao giờ dành một giây phút thinh lặng để mà mình thực sự ở với mình và ở với hơi thở, sống với hơi thở của mình. Đây là hiện hữu học, ở và ý thức mình có. Tôi có mặt với anh chị em và anh chị em có mặt với tôi. Có những người đến đây trong tâm trí anh chị em chỉ có mặt, chỉ hiện hữu, chỉ hiện diện với cái ơn chữa lành thôi. Do đó tâm trí anh chị em không có ở đây, ở với cái giây phút, cái giây phút mà chúng ta đứng lên rồi cầu nguyện, đặt tay ngã lăn ra, chỉ ở với giây phút đó trong tương lai sắp sửa đây. Nhưng mà bây giờ thì không có ở đây. Bệnh vẫn là bệnh, đau vẫn là đau. Chúa biết, Chúa rõ, Chúa thấu suốt. Và bởi vậy chúng ta trở lại với cái sự hiện hữu của mình, nền tảng của tất cả. Anh chị em có được sự sống, anh chị em có được linh hồn, anh chị em có được thần khí Chúa, có tất cả, nhưng mà mình không có được sự hiện hữu đó. Zero, đó là cái nền tảng của mình mà. Tất cả là đó. Và anh chị em trở lại với thực tại, trở lại với chính bản thân mình, với sự hiện hữu của mình đó, thì ý thức rằng mình hiện hữu không phải tự mình làm cho mình hiện hữu. Có nghĩa là anh chị em có mặt ở đây nè, có ai nói được rằng tôi tự làm cho tôi? Có. Và cái sự hiện hữu của tôi ngay bây giờ đây đó, tôi biết nó đang qua đi, nó còn là bởi vì Chúa duy trì nó. Và bởi vậy ông Thánh Phaolô nói rằng trí khôn con người, chúng tôi nói đây là những cái điều trong trí khôn, trong tinh thần. Những người này, những người nào đến đây chỉ nhìn Chúa và đến đây chỉ vì cái vật chất hay là về cái thể xác thôi đó, anh chị em chỉ nhắm vào những cái ơn lành cho thể xác thôi đó, anh chị em không hiểu tin mừng nước trời. Đây là cái nền tảng của ngành thần khí học. Những điều mà chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em, anh chị em đến đây, chúng tôi bước vào trong nhà thờ thì biết ngay có người bị đau ngay chỗ cái đầu gối phải. Nó không phải là đau nhức, đau nhối đâu, không phải đâu. Không biết nó đau chỗ nào, không xác định được cái chỗ nào nó đau, nhưng mà nó đau. Để cái hướng nào, chân hướng nào nó cũng đau. Tôi biết rõ điều đó bởi vì ở trong cái chỗ đó. Nếu mà anh chị em đến đây chỉ có tìm cách để mà giải quyết vấn đề đau đớn hay là đau nhất trong cơ thể thôi đó, thì anh chị em mất đi rất nhiều, cả một cái kho tàng vô biên về Thiên Chúa, về quyền năng vô hằng có của Thiên Chúa và thần tính của Thiên Chúa đó. Bởi vậy chúng ta trở lại với hiện hữu, với sự hiện hữu của mình trước đã. Và như thế này, cái luật hiện hữu là sao? Luật hiện hữu là như thế này, luôn luôn đó, anh chị em muốn có thì anh chị em phải cho. Thánh Kinh nói rõ, cho đi, nói cụ thể hơn là bố thí làm cho mình thanh sạch. Thánh Kinh nha, với lời của chúng tôi, cho đi làm cho đời mình thanh sạch. Lý do tại sao những ai học Thánh Kinh trong suốt 7 tháng qua ở đây đó, chúng tôi đưa ra những cái quy luật rõ rệt về con người. Đây là về cái sự hiện hữu của con người. Đầu tiên từ bẩm tính mình sinh ra đã kỹ rồi. Ai nói rằng mình không có cái tính trục lợi đó, hay là tích lũy cho mình đó, thì người đó vẫn tự dối lòng mình. Ai cũng muốn lấy lợi cho mình cả. Anh chị em xét lại xem, coi cái sự thật nó như thế nào. Mình lấy cho mình, nhưng mà mình không biết lấy luôn cho người khác, và lấy luôn cho gia đình, lấy luôn cho cộng đoàn, lấy luôn cho xã hội, cho nhân loại, thì mình trở nên một người tự cô lập mình ra. Mình tự hủy mình, hủy hoại đi cái sự hiện hữu của mình. Cái bước đầu anh chị em nhớ, tích lũy. Cái bước thứ hai cho đi để mà được lợi. Thứ ba đó là ta cho đi bởi vì mình biết mình là ai, mình là gì. Tôi lặp lại những gì chúng ta đã học rồi. Và thứ tư, chúng ta cho đi bởi vì Chúa muốn như thế. Mình biết được thánh ý của Chúa. Những ai chưa có nghe đoạn này thì xin vui lòng trở lại chúng tôi giảng đoạn này suốt qua suốt 7 tháng trời. Chỉ có 18 câu thôi, 7 tháng. Anh chị em nghe lại để anh chị em hiểu. Chúng tôi trở lại những gì chúng ta đã đặt cái nền tảng rồi, cơ bản rồi. Thì đến lúc này đây, chúng ta nói về hiện hữu học. Muốn có thì phải cho. Cái quy luật là như vậy. Anh chị em muốn được lành cái bệnh của mình đó, thì anh chị em phải cho cái bệnh của anh chị em, trao dâng cho Thiên Chúa, phó thác cho Thiên Chúa. Phải cho để mà mình tiếp tục được hiện hữu, và hiện hữu mãi mãi, và hiện hữu trong sự sống trường sinh bất tử đó. Đây không phải là chuyện nói chơi chơi. Có những người nói là cha nói lý đoán không à, như là đoán lý ra, không phải đâu. Đến một ngày nào đó anh chị em phải đối diện với cái chết của mình, anh chị em phải đối diện với Thiên Chúa. Mỗi một người không có ai đối diện thay thế cho mình đâu, mình sẽ diện đối diện trực diện với Đức Chúa Trời và trả lại trước mặt Đức Chúa Trời mỗi một cá nhân mình đó. Thì mình phải biết mình làm cái gì để mình được tiếp tục hiện hữu, và hiện hữu trong sự hiện diện của Chúa, trong sự sống của Chúa, trong sự sống trường sinh bất tử của Chúa. Đây không phải là chuyện lơ tơ mơ, mà đã nhiều lần chúng tôi nói rồi, đến lúc người Công giáo cố tình sống đức tin, mà không phải đức tin nông cạn, đức tin mê tín, đức tin cuồng tín. Mình phải biết, mình phải hiểu, mình phải biết mình là ai, mình phải hiểu rõ cái chân tánh của mình. Và muốn như vậy, học lời Chúa, chứ không phải chỉ đến đây chỉ sờ sờ để cho hết đau, đỡ đau. Thần khí học không phải chỉ có chuyện mà đỡ đau đâu, phải đi vào trong sâu cơ bản của chúng ta. Thì cái luật đầu tiên á, chúng ta muốn có, chúng ta phải cho. Đó là cái gì? Cái luật này á, nó có sẵn trong cái sự hiện hữu của mình. Dầu muốn hay không, trước sau gì, anh chị em cũng cho. Anh chị em cho một cách miễn cưỡng, hoặc là anh chị em cho một cách thoải mái, thư thái. Chúng ta quảng đại, chúng ta cho đi. Cho như thế nào? Cái quy luật như thế này. Anh chị em nhìn cảnh vật chung quanh, tất cả mọi sự vạn vật vũ trụ này đều có cái quy luật gọi là phế thải. Những cái gì phế thải đó, đối với cây cỏ, cái điều mà nó bài tiết ra, nó phế thải đó là dưỡng khí, là oxy, dưỡng khí. Cái thứ đó đó, nó là thức ăn cho buồng phổi của mình. Còn những cái gì con người phế thải nó ra đó, nó là thức ăn cho cây cỏ. Quy luật của hiện hữu học, anh chị em có thấy không? Dầu muốn hay không, nếu mà chúng ta sống mà chúng ta chỉ có tích lũy cho mình, mà chúng ta không có biết trao cho theo cái luật tự nhiên đó, thì anh chị em bệnh, anh chị em lo, anh chị em sầu. Và Chúa nói, Chúa đến, Chúa lặp lại cái vấn đề đây, là cái quy luật đây. Tại sao cánh hoa huệ ngoài đồng nó chẳng may, nó chẳng may, chẳng dệt gì cả mà nó đẹp hơn, lộng lẫy hơn cẩm bào Salomon? Quy luật nó sống theo cái luật tự nhiên hiện hữu của nó như vậy. Nó cho cha về trên nó tỏa sáng ra. Trong Thánh Kinh nó như vậy, tỏa sáng, ánh sáng tin mừng như Đức Hồng Y Thuận đó, ánh sáng hy vọng. Bởi vì những con người đó hoặc là những cái vật đó sống đúng với cái luật hiện hữu, tự nhiên hương hữu xạ. Như vậy, cái luật thứ nhất á, là phế thải. Và anh chị em á, có quyền chọn lựa, mong người chúng ta có quyền chọn lựa. Nó đầu trên đầu môi chút lửa của chúng ta. Trong lòng mình á, mỗi một người á, đều có cả một cái kho tàng những lời hay, những lời thật, những lời chân thành trung thực. Cái lòng tín trực của mình có đó. Nhưng mà trong cái ngày qua chúng ta cho nhau lời gì, chúng ta có quyền chọn lựa. Chúng ta có thể móc ra trong ruột của mình, trong bụng của mình, trong gan ruột gan của mình đó, những cái sự bực bội phiền muộn, rồi chúng ta bắt đầu nói và nói, rồi chúng ta nhân danh chia sẻ, nhân danh giải tỏa. và nói về người này, nói về người kia, nói về những cái điều người ta hại mình, nói về con quỷ con ma gì đó đến hại mình. Chúng ta càng cho bao nhiêu đó thì chúng ta càng có bấy nhiêu, luật nó như vậy đó. Chúng ta càng nói về điều tiêu cực bao nhiêu thì chúng ta càng có điều tiêu cực đó bấy nhiêu, càng nói về bệnh bao nhiêu thì càng bệnh hơn bấy nhiêu. Có thấy không? Anh chị em có thấy điều đó không? Thử coi bây giờ đó, anh chị em thí nghiệm đây, cái quy luật của hiện hữu đây. Thử đi, về nhà vợ chồng hẹn với nhau, là hứa với nhau đi, chúng ta mỗi ngày sẽ chửi nhau 1 tiếng đồng hồ. Thử coi. Thì á, cái lời chửi bới đó, cái sự hận thù giận dữ đó, nó nhiều hơn hay là nó bớt ít hơn? Càng cho càng có. Anh chị em có biết tôi nói gì không? Có người nói cha nói trên trời trên mây không ạ? Thử đi. Quyết định bây giờ chúng ta sẽ quyết định với nhau. Trong 1 tuần chúng ta có một ngày duy nhất, và trong ngày đó 24 tiếng thì chúng ta sẽ chọn 1 tiếng thôi. Còn tất cả những cái giờ khác trong tuần đó, mình chỉ nói những điều tốt. 1 tiếng hồ này mình tha hồ mình chửi nhau. Thử đi. Nó sẽ sinh ra thêm nữa. Càng cho càng có. Anh chị em có quyền chọn lựa mà. Mình phải cho, nhưng mà mình phải biết mình cho cái gì, cái nội dung mình cho đó. Cho vật chất khó nhưng mà dễ hơn là cho tinh thần. Thử đặt vấn đề lại xem, trong 1 tuần lễ bao nhiêu lời, không phải là khen sáo nhưng mà khích lệ mình trao cho những người trong nhà mình, bao nhiêu cái lời cảm ơn chân thành, không phải là sáo khách sáo đâu, cảm ơn chân thành, mình cho bao nhiêu lần mình trao cho. Tiếc lắm, lời chửi bới đó thì á xả láng quảng đại lắm, nhưng mà cái lời á cảm ơn khích lệ nhau, chúc phúc cho nhau, cầu nguyện cho nhau, bao nhiêu. Và đây không phải là chỉ cho người mà cho mình nữa. Cái thứ anh chị em có 3 mặt trong cái đoạn thánh kinh này, anh chị em chúng ta nghe thì chúng ta thấy đầu tiên ông thánh Phaolô đòi buộc chúng ta phải trở lại thiết lập cái mối liên hệ giữa mình với Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng tự hữu, còn ta là đấng hiện hữu, là kẻ hiện hữu, nhờ Chúa là đấng tự hữu ban cho mình sự hiện hữu đó. Do đó khi mà nói đến sự hiện hữu á, là cái mối liên hệ đối thần giữa tôi với Đức Chúa Trời. Trí khôn cho hiểu. Có lẽ là một số người á, ít khi suy nghĩ cái kiểu này, ít khi vận dụng trí khôn. Mà chúng tôi biết rằng á, nhiều khi cũng phải lấy cái khoan á, và dùi vào trong đầu để mà cho ý thức được có nhiều điều nó quan trọng hơn là của ăn hay là tiền bạc, là danh vọng hay là cái ghế ngồi mà người ta gọi là địa vị. Cũng là cái ghế thôi, mình đặt một cái từ Hoa Mỹ là cái địa vị hay cái chức vụ gì đó, nhưng mà nó là cái ghế ngồi, thật sự là cái ghế ngồi thôi. Mà đặt cái đó nó trọng hơn là cái điều chúng ta cần phải có sự hiện hữu của mình trong Thiên Chúa. Cái luật thứ hai, khi mà chúng ta nói về cái luật phế thải đó, thì anh chị em ý thức rằng có những cái điều mà chúng ta phế thải thì nó là thức ăn cho những loài khác, và những loài khác nó phế thải nó là thức ăn cho mình. Luật nó như vậy đó. Phần thứ hai là sao? Phế thải, nhưng mà cái phần thứ hai là thanh tẩy. Những người đến đây chúng tôi cứ thấy đến cầu nguyện, hoài cầu nguyện mãi, mỗi lần cầu á, là được đỡ đau, nhưng mà về nhà đau lại. Tại sao? Thảy nó ra nhưng mà không chịu thanh tẩy. Phải thanh tẩy, kính thưa anh chị em, những cái vết thương trong lòng của mình. Mình biết đó, mình rửa cho nó sạch hiển nhiên rồi, mình biết nó, mình ý thức nó nổi mũ ra, hay là trong lòng của mình nó những sự phiền toái là giận dữ đó, giận tức ai đó, đắng cay đối với ai đó, mình phải phế thải nó ra. Mình không có nói đến nó nữa, nhưng mà phế thải nó ra, nhưng mà phải tẩy cho nó sạch, giống như là làm vườn vậy đó. Chúng ta phải nhổ cỏ xong rồi chúng ta phải làm cho cái đất nó sạch hết tất cả những rác rưởi, là những cái gốc đó trong chúng ta đốn cây xong chúng ta phải bứng gốc lên, chúng ta đem đốt nó thành tro làm phân bón. Phải tẩy, phế thải xong là phải thanh tẩy nữa. Cái luật hiện hữu là như vậy, kính thưa anh chị em. Cái phần kế tiếp á, gieo cấy. Luật hiện hữu là như vậy. Phế thải đi, bỏ hết đi những cái gì mà chúng ta từ xưa đến nay chúng ta ôm ấp, chúng ta mê mẩn đối với nó, như trong Thánh Kinh nói rõ lắm, tâm trí đam mê đó, những cái điều gọi là tình dục bỉ ổi đó, phải phế thải nó đi, thanh tẩy cho sạch, rồi gieo và cấy nó những hạt giống tốt. Mình có quyền mình chọn lựa, mình gieo vào lòng mình, mình gieo vào lòng người khác. Mình có toàn quyền chọn lựa ý tưởng và lời nói của mình. Mình có toàn quyền chọn lựa thái độ và cử chỉ của mình. Mình có toàn quyền đến nước anh chị em. Mà nhiều khi anh chị em không sử dụng cái quyền đó. Mình tự cho mình là nạn nhân, tức là mình gieo vào lòng mình, tôi là nạn nhân của cuộc sống, tôi là nạn nhân của xã hội, nạn nhân của gia đình. Tự mình hại mình, tự mình gieo và mình cấy trong lòng mình những tư tưởng đó. Do đó mình khổ hoài, ngày nào cũng khổ, giờ nào cũng thấy quỷ, thấy ma hết á. Đặt lại vấn đề anh chị em gieo cấy trong lòng mình, trong lòng người, những người nhất là những người thân của mình. Những lời nói nào, những thái độ nào, những tư tưởng nào, những cái hành động cử chỉ nào đem lại hạnh phúc cho người ta, niềm an vui cho người ta, hay là mình gieo thêm hỏa ngục cho người khác. Luật hiện hữu đòi buộc chúng ta phải gieo cấy, mà gieo cấy những điều tốt, những sự phúc đức. Phế thải, thanh tẩy, gieo cấy. Thứ tư, luật hiện hữu, để được hiện hữu. Đây là chúng tôi thấy là cái cội nguồn của những sự bực bội, bất an trong đời sống của người Việt Nam chúng ta. Và chúng ta sung sướng và hạnh phúc bởi vì như cha bề trên nói, có một vị thánh không phải chỉ cho người Việt mà cho toàn thể nhân loại. Chúa thương, Chúa cho một con người này đi qua cái cuộc khổ nạn của Thiên Chúa trong tù 14 năm trời biệt giam. Và cái con người này hồn Việt đây, ở trong tù đó tìm ra con đường, đó là con đường hy vọng. Hy vọng là gì kính thưa anh chị em? Nó gọi là tin cậy, nó là trông cậy. Mình gieo, mình cấy, mình chẳng thấy kết quả, nhưng mà mình tin cậy gieo đó và tin chắc rằng bây giờ không có, có thể là 14 năm sau. Đâu có thể tưởng tượng được Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám Mục ra làm Hồng Y, rồi làm Bộ trưởng Thánh Bộ Công Bình, Công Lý và Hòa Bình, và bây giờ trở nên á thánh. Đây là cái con đường mà anh chị em nếu đi theo, đi theo con đường của Đức Hồng Y đó. Con đường đây là con đường hiện hữu đó. Đường sống, sống dồi dào đó. Cho dẫu chết rồi nhưng mà vẫn còn sinh hoa kết trái cho con cái và cho toàn thể nhân loại. Phế thải, thanh tẩy, gieo cấy và tin cậy. Tin vào Chúa là đấng quan phòng nhân lành thì được mạnh, cậy vào Chúa, cậy Chúa thì được lành. À, lặp lại nhé. Tin vào Chúa thì được mạnh. Những ai đến đây đó cầu nguyện, và anh chị em biết luôn luôn á, đây không phải cái chuyện mà chúng ta chứng minh khoa học được đâu, khoa học không chứng minh được, nhưng mà biết rõ rằng á, anh chị em đến đây Chúa đến và anh chị em mở lòng ra, anh chị em tin vào Chúa, anh chị em được lành. Tin Chúa làm cho chúng ta lành, cậy Chúa chúng ta được mạnh, có đúng không? Tôi cậy vào sức của tôi đó thì có người sẽ mạnh hơn tôi. Tôi cậy vào sức của trời đó, không ai mạnh bằng trời đó. Đằng sau mình có trời phò tá ta, như lời của ông Thánh Phaolô sau này chúng ta sẽ đọc trong Thánh Thư Tin Mừng nói về điều đó đó. Đấng phò tá ta là Đức Chúa Trời thì ai có thể chống đối được ta? Cậy dựa vào Ngài, đó là cái quy luật thứ tư kính thưa anh chị em của sự hiện hữu đó. Cái người trồng cây à, gieo lúa xuống ruộng đồng, về nhà tin cậy trời, về nhà ngủ. Chúa bảo mà, Chúa nói rõ khi gieo rồi về nhà ngủ, nó mọc như thế nào tùy trời. Đây á là cái quy luật. Nếu mà ai không sống theo á thì kính thưa anh chị em, lận đận, đời của mình luôn luôn là thấy bất an, quy luật thứ tư này đòi buộc chúng ta phải có sự nhẫn nại, phải chậm lại, phải chậm lại để thưởng thức cái nền. Anh chị em, anh chị em thưởng thức cái hơi thở của mình, thưởng thức cái khuôn mặt của những người con trong nhà mình, thưởng thức cái món ăn mình ăn một miếng ăn. Như thánh Alphonsu viết trong cái quyển sách Thiên đàng trong hiện tại đó, Thiên đàng trong hiện tại chúng tôi sắp sửa ra và tặng cho anh chị em. Thiên đàng hiện tại là ngài nói rằng đó là các thánh đó, khi mà cầm một cái quả táo lên thì ngây ngất, sung sướng và hạnh phúc vô cùng tràn ngập, bởi vì cầm lên quả táo thì nói rằng à, ở trong hiện tại mà, thiên đàng trong hiện tại đó. Chậm lại và thấy rõ cái quả táo này đó, nó nằm trong tay của con, không phải tay của người khác. Trong cái chỗ này, giờ đây đây, Chúa đã tiền định sẵn từ muôn thuở cho con được cái quả táo này để con hưởng dụng. Và cái hương thơm của nó đó tỏa ngát ra, cái quả táo này đó phản ánh hương thơm thánh thiện của Thiên Chúa. Hạnh phúc chưa? Và khi cắn vào thì nó ngọt, ngọt ngào, phản ánh sự dịu ngọt của Thiên Chúa. Vậy con người đó, các thánh nhân sống như vậy, cái nên anh chị em sống trong hiện tại, lấy giờ ra, dành giờ ra để sống. Ngay bây giờ anh chị em ngồi đây mà tâm trí vẫn còn nghĩ chỗ nào đó, không sao, chúng ta không có sống trong hiện tại, không biết chậm lại. Cái luật tin cậy đồ buộc phải có sự chờ đợi, mà chờ đợi hiển nhiên là phải có thời gian. Chúng ta chậm lại tí xíu. Tư tưởng nhiều quá, người Việt Nam rất là thiếu học, thích tin tức, đủ thứ tin tức, nói tin này tin kia, chưa có cái giờ để mà mình thanh lọc lại hay là mình tiêu hóa cái tin tức đó, mình đã nhảy qua tin tức khác. Do đó nhiều khi ngộ, không phải là ngộ thực, ngộ chữ hay là ngộ ý, đầy bụng toàn đầu toàn là tư tưởng không à. Lấy một tư tưởng đơn sơ thôi, ngồi đó và nhìn ở với cái tư tưởng đó hay ở với cái thực tại đó, cho đến khi mình thấu suốt được cái bản chất của nó, nó hư nó thực như thế nào, nó lợi hay là nó hại làm sao, ở với nó. Cái thứ anh chị em, quy luật thứ tư của sự hiện hữu, nếu mà anh chị em sống được bốn quy luật này đó thì thứ năm dễ dàng lắm. Mình đã phế thải hết tất cả những sự dơ bẩn rồi, tổng khứ ra hết rồi, mình đã thanh tẩy rồi, mình đã gieo cấy rồi, mình chờ đợi tin cậy đó, còn sống trong hiện tại 5 năm, 10 năm, 14, 15 năm, mình trở lại cái đất mình đã gieo cấy, không phải một mình hưởng mà mọi người đều hưởng. Đây là bài toán nhân, mà không phải nhân kiểu bình thường đâu, lũy thừa lên. Luật hiện hữu, chúng ta chỉ nói bước đầu thôi nha, bước đầu. Bây giờ đó, chúng tôi không có muốn anh chị em đến đây để đi xin ơn chữa lành, hiển nhiên anh chị em được rồi. Cái người nào mà lãnh lấy giùm tôi cái chân đau đó, cái đầu gối đau đó, lãnh lấy giùm, anh chị em được lành, chúng tôi hết đau, xin vui lòng làm việc đó dùm cho, tạ ơn Chúa đi, tin cậy vào Chúa đi. Khi mà anh chị em nghe lời Chúa, có nghĩa là phế thải đi, chúng ta phế thải đi những cái tư tưởng xấu hay là tiêu cực bi quan, hay là ngay cả những sự nghi nan nghi ngờ của mình, nghi ngờ của mình loại trừ, phế thải nó đi, thanh tẩy lòng mình bằng cách đó là chúng ta gieo vào mình những ý tưởng ngay lành, gieo vào lòng mình cái lời chúc phúc và lời chúc tụng Thiên Chúa, chờ đợi, chờ đợi. Anh chị em sẽ thấy năm quy luật, thứ nhất lặp lại phế thải, thứ hai thanh tẩy, thứ ba gieo cấy, thứ tư tin cậy, và thứ năm gặt hái. Gặt hái tức là sao? Tại vì mình cho đi thì mình có lại, càng cho càng có, và càng có thì càng phải cho. Quy luật của sự hiện hữu là như vậy. Thank you. câu 19. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thấy thì trí khôn nhìn ngắm được, nơi công việc người làm, quyền năng hằng có và thần tính của người, khiến cho họ vô phương chữa mình. Kính thưa anh chị em, chúng ta tiếp tục loạt bài về Thánh Thư Tin Mừng. Chúng ta học đến câu 20, 18 đến 20. Và hôm thứ hai chúng tôi cùng với anh chị em đào sâu câu 20 về quyền năng thần hằng có và thần tính của Thiên Chúa. Và chúng ta nói về một cái ngành học gọi là hiện hữu học hoặc là siêu hình học. Những ai đọc Thánh Kinh thì anh chị em không thoát khỏi những cái ngành gọi là về triết lý, về thần học, về triết, về luân lý, tín lý. Và nhất là khi đọc Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Đây là cái thư của Thánh Phaolô tông đồ có cái chiều sâu của tu đức, có chiều cao của thần học, có chiều rộng của luân lý và có chiều dày của giáo lý. Và bởi vậy ai muốn hiểu được Tin Mừng Nhất Lãm và Tin Mừng Gioan, chúng ta nên đọc Thánh Phaolô. Chúng ta nhờ Thánh Phaolô giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của các tin mừng. Chúng tôi dừng lại với cái ngành gọi là ngành hiện hữu học. Chúng ta sẽ đi vào sâu vào trong luân lý, rồi chúng ta sẽ đi vào nhân quả, ba khía cạnh đó. Hôm thứ hai chúng tôi đã có nói gì với anh chị em? Trong loạt bài này chúng ta nói về cái luật hiện hữu. Luật hiện hữu cơ bản là như thế này, lặp lại, ôn lại để chúng ta nhớ. Muốn sống hay là muốn tiếp tục có thì chúng ta phải cho. Muốn có thì cho càng có. Thứ nhất là chúng ta phải cho. Thứ hai là chúng ta biết mình cho cái gì. Và thứ ba chúng ta biết mình cho như thế nào. Luật hiện hữu là như thế. Anh chị em càng cho thì anh chị em càng có. Và nhất là những gì mình cho, mình sẽ được những cái thứ đó. Ví dụ điển hình như hôm thứ hai chúng tôi đã nói rồi, anh chị em về nhà, vợ chồng đồng ý với nhau, thỏa thuận với nhau, mỗi một tuần dành ra một tiếng đồng hồ để mà chửi lộn nhau. Chúng ta đã nói điều đó rồi. Thử xem chúng ta cho nhau những lời chửi bới, những lời nói nặng, những lời lẽ sắc bén như gươm dao, gươm đao đó, anh chị em sẽ được cái gì? Chúng ta cho một thì chúng ta sẽ hưởng lấy 10. Có đúng không? Chúng ta cho cái gì chúng ta sẽ được lại cái đó gấp nhiều, gấp bội lần mà chúng ta cho. Cho nên cái luật như vậy, chúng ta phải cho thì mới có được. Và ý thức mình cho cái gì. Nếu mà ngày nào người chồng về nhà cũng khen người vợ, hay là cảm ơn người vợ mình, hay là người vợ lúc nào cũng về nhà, ngày nào cũng vậy, gặp chồng là thôi xong, hôm nay sao anh thấy anh bồ trai quá ha, chiều sáng trưa chiều tối nào cũng khen hết, thì sao, chuyện gì xảy ra hả? Thì bà nói, ông nói sao, bà xạo vừa vừa thôi, hay là chắc là lên nhà dòng Chúa thế, nghe mấy ông cha suối bậy suối dại hả? Có không? Thích lắm chứ, thích lắm chứ. Hiển nhiên rồi, nếu mà các bà nói các ông như vậy thì các ông chắc là phải xả láng với các bà hả? Muốn gì được nấy, xả láng. Chúng ta phải cho. Bởi vì chúng ta nhớ có 5 cái quy luật á. Ai nhắc lại cho tôi, bây giờ trả bài đi, ai nhắc lại cho tôi hôm thứ hai 5 quy luật của hiện hữu, 5 quy luật không thoát được. Thứ nhất là đào thải nè. Thứ hai, thanh tẩy. Thứ ba, gieo cấy. Gieo cấy, nhớ rõ. Gieo cấy thứ tư, kiểu thi kiểu này là rớt mất tiêu rồi. Thứ năm là tôi cố ý tôi tìm những cái từ ngữ nó có vẻ nó có vần cho anh chị em ha, đào thải hay là phế thải nè, rồi thanh tẩy, rồi gieo cấy, tin cậy và gặt hái, ăn mừng với nhau cho nhớ, cho dễ nhớ. Cái luật nó như thế thôi, đơn sơ. Cái luật có đào thải như thế nào hay là phế thải, những cái gì mà mình có mình cứ lưu giữ, mình cầm giữ lại cho mình, cho mình mà thôi, tích lũy đó thì mình sẽ chết. Mình cứ giữ, mình tích trữ, mình không thể nào mình sống được. Mình cứ ích kỷ, tất cả cho tôi và cho tôi mà thôi đó, thì trước sau gì anh chị em không có cái lục đào thải, nó sẽ đến và nó phế thải chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải cho thôi, không thể không cho được. Ăn hoài cứ ngốn vào bụng hoài đủ thứ, cảo lương mỹ vị, rồi cuối cùng bị cái gì? Đau chân hả? Đau chân giống như tôi. Tôi nhịn đói chứ hôm thứ hai nói có ai đau chân mà người đó không chịu lãnh thì tôi lãnh vào thì tôi đau thôi. Tạ ơn Chúa, đánh lấy. Và đồng thời bởi vì chúng tôi ngốn vào lòng thương xót Chúa suốt cả tháng nay, cứ đọc kinh thương xót, viết sách thương xót, viết về Chúa thương xót, do đó thì phải thương thì phải xót, xót thì phải xa nữa. Mỗi thương đau nó chỉ là nhất thời thôi, mà xót thì nó truyền miên, thì cho Chúa cho cảm nhận được, thông cảm được và thấy rõ được từng khuôn mặt đau khổ của anh chị em và cảm thương được. Tạ ơn Chúa điều đó. Cái luật đào thải đó thưa anh chị em, mình không cho thì mình sẽ bị đào thải thôi, cũng có người tới cướp lấy à, trước lấy thôi. Khi mình cho thì mình có những cái thái độ để cho cách miễn cưỡng hay là cho vui vẻ, là cho tiết kiệm hay là cho hà tiện, cho như thế nào, cái cách thức của mình, và mình biết mình cho cái gì, mình có cái quyền chọn lựa điều mình cho và cách mình cho. Có thể là anh chị em biết những điều tốt cho con cái đó, cho những điều tốt cho con, trao cho con cái đó, nhưng mà không biết cách cho. Có người mẹ ở đâu ở trên North Carolina cứ gọi xuống tôi: cha, hai đứa con của con á, là nó, con cho nó tất cả mọi sự, làm bao nhiêu tiền, cần cái gì nó cho nó cái đó. Mà từ nhỏ đến bây giờ, bây giờ nó lên đại học rồi, mà phòng óc của nó lúc nào cũng như là một cái sổ rác vậy đó. Bảo nó không có nghe, muốn cái gì cho cái này. Bây giờ bảo nó không nghe, nó còn chửi lại nữa. Cho đó, cho điều tốt đó, nhưng mà không biết cách. Bây giờ gọi đến làm sao: cha cầu kinh, cầu Chúa thương xót giúp cho. Để chúng ta coi lại cái cách thức chúng ta cho và những cái điều chúng ta cho, trao cho nhau. Để chúng ta có thể là trao cho nhau những điều tốt, những lời chúc phúc, những lời chúc lành, những lời kinh, những lời cầu, những lời khích lệ, an ủi. Hoặc là chúng ta cho những cái điều tiêu cực, chúng ta sẽ lãnh nhận lại thôi. Rồi cái cách thức cho nữa, càng cho càng có. Và anh chị em thấy điều này không phải là chúng tôi nói vu vơ, tự chế ra, bào chế ra đâu. Anh chị em nhìn lên thánh giá, anh chị em thấy đó. Cái luật này Chúa chứng minh trên thập tự giá. Chúa trao thân cho hết. Ai muốn giữ mạng mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng mình vì ta thì sẽ được cứu. Luật hiện hữu là như vậy đó. Và Chúa nói, mà Chúa nói suông ra đấy, anh chị em nghe rồi nói Chúa nói hay quá, nhưng mà khó làm, mà Chúa làm trước. Chúa mất mạng Chúa đó, Chúa mất mạng Chúa, luật hiện hữu mà. Rồi cuối cùng Chúa mất cái mạng của đời tạm thời, cái sự hiện hữu chóng qua, để mà cho con người được cái cuộc đời vĩnh cửu, trường sinh bất tử. Luật hiện hữu, nhìn lên thập tự giá, rồi cuối cùng chết xong rồi cũng chưa đủ, người ta phải lấy cái lưỡi đồng đó xoắn 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 xoáy, rồi đâm thấu cả lưng lòng để mà mở ra, tung ra hai cái luồng. Đây là cái cửa đập của lòng thương xót Chúa.
bí tích thánh thể, bí tích thánh tẩy, cho hết, chết cũng cho, vẫn còn cho, và đến ngày hôm nay vẫn còn cho. Và Chúa càng cho thì anh chị em thấy quy luật của bài toán nhân không, cộng trừ nhân chia đó, không phải cộng mà nhân lên. Chúa càng cho thánh thể thì chuyện gì xảy ra? Nhiều người trở nên con cái Chúa và thánh thể Chúa lan tràn trên toàn mặt địa cầu Công giáo chúng ta ngày hôm nay, trên thế giới, trên cả tỷ người. Càng cho càng có. Chúa cầm bánh, Chúa bẻ ra, Chúa trao cho các tông đồ, trao cho các tông đồ, các tông đồ phân phát cho dân chúng. Càng cho thì càng có. Cho bánh thì có thêm bánh. Mà cho đến mức độ chỉ có 5 con cá với 2 tấm bánh thôi, thu lượm về 12 thúng đầy. 12 thúng đầy có nghĩa là trên 20.000 người, có nghĩa là 5 người đàn ông, 5 người đàn bà đi theo 5 người đàn ông, rồi con nít nữa, ít nhất là 20.000 người. Chỉ 5 chiếc bánh và 2 con cá đó. 5 chiếc bánh 2 con cá. Anh chị em đọc lại Đức Cố Hồng Y nói gì về cái 5 chiếc bánh 2 con cá. Ngài có viết cuốn sách 5 chiếc bánh 2 con cá. Càng cho càng có. Quy luật hiện hữu, bằng không thì mình sẽ bị đào thải, không thì sẽ có cái luật nó sẽ phế thải mình. Và chúng ta đến cái phần kế tiếp á, là thanh tẩy. Thanh tẩy như trong ngày hôm nay cha bề trên chỉ nói về cái điều thanh tẩy thôi. Thanh tẩy tội lỗi của mình, đến đây chỉ có xin được ơn chữa lành mà thôi, mà không có hay là thiếu cái chiều sâu của đời sống nội tại, không có nhìn thấy sự hiện diện của Chúa. Ngài đang ở đây ngay bây giờ. Và anh chị em bước vào trong nhà thờ là chúng ta bước vào trong nhà của Chúa, nơi Chúa ngự trị. Chúa ở đây. Mà lòng trí của mình ở đâu đó, không phải là ở đây. Hay là lòng trí anh chị em ở trong cái tương lai gần, tức là cái tương lai, cái khi mà tôi đặt tay cho anh chị em ở trong cái tương lai đó đó, ở trong cái giờ phút đó đó. Tôi đặt lại vấn đề thôi. Trở lại để mà thanh tẩy, ngay bây giờ thanh tẩy đi những cái ước muốn, những cái ước ao nào đó mà nó không phải là Chúa. Muốn ơn mà không muốn Chúa, đấng ban ơn. Thanh tẩy rồi gieo cấy, hay là chúng ta vun trồng, gieo cấy cho mình. Và điểm thứ tư đó là con đường hy vọng, tin cậy. Nhắc lại điều này cho anh chị em, nhắc lại: người nào nhẫn nại đặt trót niềm tin cậy vào tình thương xót Chúa thì người đó được lành, được mạnh và hạnh phúc. Tất cả những cái nỗi khổ xảy đến cho anh chị em, mà chúng tôi thấy rất nhiều, có nhiều người đến đây chỉ chờ canh me, chờ để mà chúng tôi đặt tay mà thôi. Đến lúc đó đó thì đặt tay một cái rồi chạy về, dông về và chờ đến lúc đó thôi. Nhưng mà không biết đến với Chúa, tin cậy vào Chúa đó. Tất cả những cái nỗi khổ là bởi vì con người không biết chờ đợi. Chờ đợi để Chúa làm việc, gieo cấy rồi chờ đợi cái thời gian đó. Và cuối cùng là gặt hái, dầu muốn hay không. Anh chị em gieo cái gì, anh chị em sẽ gặt cái đó. Quy luật của quyền năng hằng có của Thiên Chúa. Chúa là đấng tự có, tức là tự hữu. Và Chúa tạo dựng nên tôi và tạo dựng nên anh chị em. Anh chị em trở về với thực tại, trở về với bản thân mình ngay bây giờ. Trở về làm sao mình trở về với thực tại? Anh chị em trở về với cơn đau của mình hay là cơn sầu của mình? Anh chị em ở ngay cái chỗ mà mình đau, mình đang ở chỗ đó, đang ở cái chỗ mình đang lo đó. Anh chị em ở chỗ mình lo nhất, đau nhất, sầu nhất, nhức nhối nhất, chỗ đó làm cho chúng ta tỉnh thức. Ở đó, anh chị em ở đó một hồi thì anh chị em thấy mình đang hiện diện, mình đang hiện hữu. Và ý thức được rằng cái sự hiện hữu này là đấng hằng có, đấng tự hữu ban cho. Tôi nhắc lại để cho anh chị em nhớ: thần tính của Thiên Chúa, có ai trả bài dùng tôi thần tính của Thiên Chúa có những cái điểm gì? Về thần tính của Thiên Chúa ai ghi nhận được? Chúng ta không thể bước thêm một bước nữa qua cái phần luân lý đó nếu mà chúng ta không đặt vững nền tảng hiện hữu. Những cái điều này nó nằm trong thần khí học. nằm trong đỉnh học. Để tôi muốn trao cho anh chị em không phải con cá, mà cũng chẳng phải là cần câu, mà cũng chẳng phải cái lưới, chẳng phải chiếc tàu, mà trao cho anh chị em cách thức để mà nuôi cá, đào hồ, đào ao để nuôi cá. Những cái thần tính của Thiên Chúa, ai có thể nhắc lại cho tôi thần tính của Thiên Chúa? Thần tính của Thiên Chúa có những cái điểm gì nhớ? Trả lại hết rồi. Nhớ khoảng chừng 2 tuần trước, trong cái series loạt bài trước, thần tính của Thiên Chúa, Thiên Chúa có những loại thuộc tính nào, phẩm tính nào của Thiên Chúa? Ngài là đấng toàn năng, Ngài đấng toàn tri, Ngài đấng toàn hữu, Ngài đấng toàn quyền sinh tử, Ngài đấng toàn khiết, chí nhân, chí thánh, chí công. Toàn năng, toàn tri, toàn hữu, toàn quyền sinh tử và toàn khiết, chí nhân, chí thánh, chí công. Đấng chí nhân á, Ngài là đấng chí nhân. Lòng thương xót Chúa là thuộc tính, phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa. Đối với những người Công giáo tự cho rằng mình biết về Chúa rồi, kính thưa anh chị em, chúng ta nên đến với Thánh Phaolô Tông Đồ để học từ Thánh Thư Tin Mừng, để thấy rằng mình không biết gì hết, chưa biết gì hết. Giải thích cho tôi đấng toàn năng là như thế nào? Ai giải thích cho tôi được cái toàn năng? Ôn lại. Rất là giỏi hả? Đầy hết năng lực hả? Làm hết mọi sự. Một hơi Chúa thở tạo thành, một lời Chúa phán tạo thành muôn tinh tú, một hơi Chúa thở tạo nên vũ trụ. Ngài làm được tất cả mọi sự, không gì Ngài không làm được với lời Ngài phán ra. Toàn hữu là sao? Cái gì cũng có, nghe hay là sao? Toàn hữu là sao? Toàn hữu là sao? Ngài đứng từ hữu toàn hữu là sao? Ở khắp mọi nơi và mọi lúc, ở trong không gian thời gian và vượt ngoài không gian và thời gian, và vượt lên trên tất cả những gì chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể biết được. Toàn hữu. Toàn tri là sao? Thông biết mọi sự, dĩ vãng, tương lai, hiện tại, lòng trí con người, các loài thọ tạo hữu hình vô hình, Ngài thấu suốt hết. Không phải chỉ có những ước muốn tư tưởng, mà còn ngay cả cơ cấu, bản chất, bản thể của từng loài vật, Ngài thấu suốt hết. Toàn tri là sao? Rồi toàn quyền là sao? Toàn quyền là sao? Điều này á, ai mà không hiểu được cái điều này á, thì hay trách Chúa lắm. Tại sao trời lại để cho tôi phải khổ? Tôi lặp lại cái điều này, nhiều người than trách á, hay than trách Chúa lắm. Tại vì không ý thức được Ngài toàn quyền sinh tử. Ngài muốn cho một người tội lỗi nhất thế gian này vào trong nước trời, không ai làm gì được Ngài cả. Ngài muốn gieo mẹ Teresa vào trong hỏa ngục, chẳng ai làm được gì Ngài cả, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn quyền sinh tử. Mình có trách cách mấy nữa, Chúa cũng, mình không làm gì được Chúa. Mà chính mẹ Teresa Calcutta nha, mẹ nói đó, trong cuộc đời của mẹ đó, 50 năm trời không hề cảm biết được sự hiện diện của Chúa. Ngay cả nơi thánh thể mẹ cũng không biết được, trong nhật ký mẹ kể lại cho cha nướng đó, không cảm nhận gì cả, không cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời của mẹ. Và mẹ nói rằng tôi thà tôi bị phạt hỏa ngục đời đời để mà cứu rỗi các linh hồn. Và Chúa để cho mẹ Teresa 50 năm trời, anh ấy cũng gọi là thánh sống đó, sống trong hỏa ngục một mình thôi, cô đơn, không ai hiểu, bề trên không hiểu, không ai hiểu được hết đó. Và mẹ nói tôi chỉ có nụ cười và lòng tin cậy vào Chúa thôi, thế thôi. Mà Chúa muốn như vậy đó, toàn quyền. Làm gì Chúa đây? Có những con người biết Chúa toàn quyền để Chúa làm và tin cậy vào Chúa. Chúa muốn làm sao làm? Chúa muốn cho con xuống hỏa ngục, con vẫn vui mừng, bởi vì đó là thánh ý Chúa, đẹp lòng Chúa, con vui mừng. Ngài toàn quyền. Hiểu được quyền năng vô song của Chúa thì là chúng ta hiểu được khi mà chúng ta được sống, tức là được hiện hữu và được sống, được tiếp tục sống như bây giờ, tim anh chị em vẫn còn đập, đó là tình thương xót Chúa. hiểu được nguyên lý này hay là cái phẩm tính này, phẩm tính toàn quyền của Chúa đó, thì chúng ta mới có thể cảm được à, mình mang ơn lòng thương xót Chúa. Còn toàn khiết là sao? Toàn khiết hiển nhiên thánh thiện, phải không? Ngài toàn khiết là Ngài không có một cái gì dơ bẩn trong Ngài, và bất cứ điều gì Ngài muốn, Ngài nói hoặc là Ngài làm, tất cả hành vi cử chỉ của Ngài hoàn toàn thánh thiện là như vậy. Chúng ta thấy thần tính của Thiên Chúa và quyền năng hằng có của Thiên Chúa là như vậy. Thì chúng ta bước sang nền luân lý. Luân lý là sao? Luân lý là như thế này: khi trí khôn của anh chị em ý thức được, chúng ta nhận biết được những cái quy luật của Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhất là quy luật để mà chúng ta được hiện hữu đó, chúng ta biết rõ nếu mà mình nắm giữ, mình cứ tích trữ cho mình thì mình sẽ chết, mà mình tiếp tục mình nắm giữ đó, thì cái luật luân lý nó đến, chính mình sẽ bị cái luật luân lý nó ràng buộc. Và chúng tôi có nói đây, Chúa phó mặc tâm trí cho con người trong cái tình dục bỉ ổi đó, đến nỗi gái với gái, trai với trai làm điều ô trọc. Thánh Phaolô nói như vậy. Không có đoạn thánh kinh nào mà chúng ta tìm thấy Thánh Phaolô kết án mãnh liệt, kịch liệt cái tội đồng phái luyến ái. Và trong bài giảng của cha bề trên nói về linh mục là giám mục của Episcopal Anh giáo Hoa Kỳ bỏ cái giáo phái Tin Lành đó đi xin vào trong giáo hội Công giáo chỉ vì người Episcopal dung túng phóng túng cho phép những người đồng phái luyến ái lấy nhau và còn phong chức thánh cho những người đồng phái luyến ái và đang sống trong đồng phái luyến ái. Có ông giáo mục đồng phái lương ái đó. Và ông Thánh Phaolô đây, đoạn này chúng tôi đọc lại cho anh chị em thấy cái tội nó nặng như thế nào. Và con người biết là con người làm như vậy, họ là những kẻ đã trao đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng giúp tụng muôn đời. Amen. Vì thế Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những dục tình bỉ ổi nữ giới trao đổi tính giao lễ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lễ thường với nữ giới mà hăm hở thèm muốn lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc chút lấy vào thân cái công lên đích đáng với sự lầm lạc của họ. Và Thánh Phaolô nói rất là rõ chỗ này là những ai làm điều đó phải chết thôi, phải chết, sẽ bị phế thải. Những con người như vậy không phải là Chúa muốn đâu, bởi vì con người biết rõ luật của Chúa mà không làm theo. Có những người nói với chúng tôi, cha cứ nói lý đoán thôi, cha cứ kết án, không phải đâu. Lời của Chúa như vậy, lời Chúa kết án chính bản thân tôi, chính lời tôi giảng sẽ kết án tôi. Không ai thoát được, không một người nào, không một linh hồn nào thoát được. Luật luân lý là khi mà chúng ta thấy rõ được cái trí khôn, thấy rõ được quyền năng hằng có của Thiên Chúa và thần tính của Đức Chúa Trời đó, mà mình không nhìn nhận Ngài, mình còn chống đối Ngài, mình còn phản đối Ngài và mà sống cuộc đời đó chống nghịch lại luật hiện hữu, luân lý đòi buộc chúng ta, ràng buộc chúng ta. Luân lý là gì? Luân lý á, là thần học thực tiễn. Thần học là học về Thiên Chúa. Luân lý được đặt trên nền tảng của Thiên Chúa. Thần học có nghĩa là học về Thiên Chúa, chứ không phải là nhiều người nói lý đoán, tức là thần học, lý đoán là đoán lý ra, không phải đâu. Học về Thiên Chúa là những gì chúng ta biết về Thiên Chúa chúng ta áp dụng vào trong đời sống thực tế của bản thân và của nhau. Biết cái mối liên hệ giữa mình với trời, mình với mình với người như thế nào. Luân lý là như vậy, cái cách cư xử đối xử như thế nào, áp dụng luật của Thiên Chúa vào đời sống của mình. Đây không phải là sự hiểu biết trong trí khôn, mà đây là cái sự hiểu biết trong hành động và cuộc sống của mình. Luân lý là như vậy. Và bởi thế tôi lặp đi lặp lại cho anh chị em, đã đến lúc người Công giáo phải cố tình sống đức tin, không có lơ tơ mơ nữa. Rất là nông cạn về giáo lý, tín lý, thần học và luân lý, rất là nông cạn, mà cứ đi ra rao giảng cho người ta, mình không biết mình nói cái gì, bởi vì mình không sống những điều mình biết, mình chưa sống đủ. Và vì vậy chúng ta đến đây, chúng ta ngồi dưới chân Chúa, học từ nơi Thánh Phaolô. Những cái điều này nó thuộc về thần khí học. Không có ai có thể hiểu được lời của Chúa qua Thánh Phaolô nếu mà không có thần khí Chúa. Đây không phải là những chuyện đặt tay lơ tơ mơ để mà gọi là khơi nguồn sinh khí cho anh chị em được thần khí Chúa. Rồi có chuyện gì xảy ra như chúng tôi đã nói, chúng tôi nói trên TV Ánh Sáng Tin Mừng đó. Có những người vào mà không biết cái loại thần khí nào đến với Chúa Thánh Thể, lấy Chúa Thánh Thể ra, lấy hào quang ra, gọi là mặt nhật ra, rồi cầm lên múa máy nhảy nhót, la lối khóc lóc và cho rằng mình nói tiếng lạ, đập đầu vào tường đủ thứ chuyện. Cái chuyện đó có xảy ra, người ta viết thư về cho chúng tôi thấy xảy ra, và tại Seattle chuyện đó xảy ra. Và có những người trong cái phong trào Canh Tân Đặc Sủng mấy chục năm, từ khi có Canh Tân Đặc Sủng ở tại Hoa Kỳ này đó, những người đó là sống cái đời sống nội tại thâm sâu và thấy rõ và nói tại sao những người Việt Nam này xúc phạm phạm thượng đến với Chúa Trời, với Chúa Thánh Thể, và cứ nói tiếng lạ chửi Chúa không à, toàn mở miệng ra nói tiếng lạ, toàn là những cái lời chửi bới Chúa mà cho rằng mình có nói tiếng lạ. Tại vì thiếu nền tảng của thần học, thiếu nền tảng thánh kinh, cái đời sống luân lý nó còn chẳng là gì cả. Bởi vậy chúng ta đến đây chúng ta học, và chúng tôi nói đây là thần khí học, không phải là chứ dẫm chân tại chỗ, chứ uống sữa của nít thôi. Và anh chị em đến đây anh chị em chịu khó ha. Nếu mà những người nào đến đây như cha bề trên nói rõ đó, nói rõ lắm, đây chỉ xin ơn chữa lành thôi, cách nông cạn hơi hợt đó. Đến lộn chỗ lộn tiệm. Luân lý là lấy lệnh của Chúa, lời của Chúa và luật của Chúa ra áp dụng cho mình, thiết lập lại mối liên hệ giữa tôi với trời, giữa tôi với người và giữa tôi với chính bản thân. Luân lý nó như vậy. Cái lối sống của mình, lời nói nặng, lời nói đó nó trung thực nặng như núi, trung thực như núi, và tín trực, cái lòng của mình tín trực còn hơn là ngọc vàng. Phải thật, không á thì không được, không có giả dối giả hình đến đây được. Bây giờ chúng tôi xin anh chị em, những ai đó đang có những cơn đau, những cơn sầu, và khi chúng tôi gọi lên, nó gọi lên đó, thì anh chị em vui lòng đón nhận lấy và xin Chúa, xin tạ ơn Chúa cho chúng tôi ý thức được những cái quy luật như là đào thải, là phế thải đó, dâng hiến cho Chúa tất cả những cơn đau cơn sầu của mình, những cơn đắng cay, những sự nghi ngờ, ngay cả những sự bất dung thứ mình đang có trong lòng mình, mình dâng lên Chúa ngay bây giờ, phó dâng hết, phế thải nó hết, đào thải nó ra. Xong đó, anh chị em xin ơn Chúa đến để thanh tẩy lòng trí của mình. Chúa là đấng toàn tri thấu suốt mọi sự, Chúa là đấng toàn hữu, Ngài đang ở đây ngay bây giờ, trở về với sự hiện diện của Chúa ngay bây giờ tại đây, và nhờ sự hiện diện của Chúa thanh tẩy lòng trí hồn xác của chúng ta, và xin Chúa gieo vào lòng chúng ta thần khí của lời chân lý. Lời chân lý đó là thần khí thánh của Ngài đó, gieo cấy vào lòng mình, gieo cấy vào lòng mình, bám rễ sâu vào đó, rồi chúng ta đặt trót niềm tin cậy chờ đợi Chúa để Chúa làm việc. Và từ từ anh chị em sẽ thấy rõ sinh hoa kết quả không thể tưởng tượng được. Và chúng tôi thấy rõ lắm, chương trình phát thanh Đức Mẹ Của Giúp từ 3 tiếng đồng hồ nay mỗi một ngày đều có 1 tiếng, và có đến 14 đài, và có cái satellite để mà phát thanh ở tại Úc Đại Lợi, ở Hồng Kông, Nhật Bản và Âu Châu. Vì theo cái quy luật này đây, quy luật đào thải, quy luật thanh tẩy, quy luật gieo cấy, tin cậy và gặt hái. Và không những thế, chúng còn cho một cái tivi Ánh Sáng Tin Mừng để gieo vải hay là gieo cấy lòng thương xót Chúa cho dân Việt trên toàn thế giới nữa. Chúng tôi theo quy luật này đây. Anh chị em nghĩ rằng cái phép lạ là có những người đến đây xương bị thiếu, cục thiếu, rồi cái Chúa cho nó mọc từng khúc ra. Các bác sĩ chụp hình thấy cứ mọc xương ra, tưởng đó là phép lạ, chứ phải là phép lạ. Có những người ung thư hay là có những người tiểu đường, Chúa phán một lời hết sạch, lành sạch liền, tưởng đó phép lạ. Không, mỗi một ngày đều là phép lạ, mỗi một ngày chúng tôi ở đây đều thấy phép lạ xảy ra. Lời Chúa được rao giảng trên toàn thế giới vì theo quy luật của sự hiện hữu. Lặp lại năm cái điểm đó anh chị em, anh chị em sống, anh chị em lấy năm cái điểm này, anh chị em sống cái luật như thế này, anh chị em sống thì anh chị em sẽ thấy Nhiều khi mình không có cần phải làm nhiều, mình ở với Chúa, Chúa sinh hoạt kết quả. Ví như Chúa chẳng xây nhà thợ nề vất vả cũng là uổng công. Mà người biết tin cậy Chúa, dẫu nằm ngủ cũng đủ tiêu dùng. Thánh Vịnh, Thánh Vương David nói như vậy đó. Bởi vì mình hiểu rõ cái quy luật đó. Và chúng tôi xin anh chị em á, gieo cấy, xin Chúa gieo cấy vào lòng mình lời chân lý. Anh chị em đi tìm cái gì? Đây không phải là nói để mà nói, để mà biết, nói để mà dấn mình, dấn thân sống. Bởi vì khi thấy cái khổ, thấy cái đau, thấy cái nhức trong thân đó, thì mình thấy rõ cái chết của mình trước mắt. Tôi thấy hoài, thấy rõ cái chết, thấy tử thần nó lấp ló đó, thấy rõ. Chúa còn cho ở trong nhà dòng, Chúa còn cho sống. Đó là rõ rệt là Chúa còn sử dụng được. Giống như cái chổi, khi mà Chúa, Thánh nữ Faustina nói như vậy, Chúa muốn thì Chúa đem, Chúa quét, còn không Chúa bỏ vào trong xó, để trong xó hay là quăng vào trong lò lửa cũng được. Cái chết nó trước mắt, kề kề trước mắt đó, kính thưa anh chị em. Và với vậy, tỉnh thức khi mà mình đau khổ, thấy được sự hiện diện của Chúa đó, xin sự hiện diện của Chúa thanh tẩy con, gieo cấy vào lòng con chân lý của Chúa, rồi tin cậy, chờ đợi. Và lúc sinh hoa kết quả, không những mình được hưởng mà nhiều người hưởng được.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.